Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 8 2016, quanh sự kiện Việt Nam triển khai tên lửa ra Trường Sa, ông Thủ tướng và con đường. Người trẻ nghĩ gì về ngày quốc tế giới trẻ 12 tháng 8? Người khiếm thị mưu sinh bằng nghề đấm bóp, chán cơm chàng với nước mắt. Đây là những đề tài sẽ được lần lượt phát đi trong phần thời sự. Bản tin chi tiết tối nay, thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, 2016, đến với quý vị ngay sau đây.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua lại lên tiếng phản đối những bản án mà Việt Nam tuyên đối với những công dân dùng thuyền tìm đường sang Australia xin quy chế tị nạn. Theo ân xá quốc tế, thì việc giam tù những người dân đi tìm quy chế tị nạn rồi bị phía Australia buộc phải về nước như thế là không hợp pháp và có thể là thảm họa cho con cái của họ. Trường hợp mới nhất được nêu ra là bà Trần Thị Thanh Loan cùng chồng và 4 đứa con. Gia đình này thuộc số 46 người rời khỏi Việt Nam bằng thuyền hồi tháng 3 năm ngoái. Sau khi bị phía Australia chặn và trả về lại Việt Nam, hai vợ chồng Trần Thị Thanh Loan, Huỳnh Trung Lợi thuộc số 4 người bị tuyên án tù theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự Việt Nam tổ chức vượt biên. Những người trong cuộc đều cho rằng trước khi bị trả về Việt Nam, họ được chính phủ Australia cũng như đại diện phía tiếp nhận của chính phủ Hà Nội là sẽ không bị truy tố tù đầy. Bà Trần Thị Lụa, một trong những người bị kết án do vượt biên bằng thuyền sang Australia rồi bị tòa kết tội sau khi về nước trong một vụ án khác vào chiều ngày 12 tháng 8 kể lại.
Luật sư cũng kháng cáo lên như vậy, nói là họ đi không có tổ chức, nhiều cái tổ chức thì họ đi là đi cuối đầu thôi, họ cũng có học thức rồi, cũng nói lên vậy mà không cho. Nói luật sư Thành với luật sư Đương nói mà ở dưới đây dân chúng đều khóc luôn á, mà không cho là không cho, vẫn kêu cái mức án đó.
Nga đang tái xây dựng mạng lưới sân bay trước đây dưới thời Xô Viết ở Việt Nam và đảo Matua ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Tướng cựu chỉ huy không quân Nga Troy Denetkin được truyền thông Nga trích dẫn như vừa nêu và loan tin hôm nay. Trong phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Denetkin nói rõ ngành hàng không Nga đang tiến hành cải tổ lớn lao, công nghiệp quốc phòng Nga cũng đang triển khai những loại chiến đấu cơ thế hệ mới. Mạng lưới sân bay Nga đang được tái xây dựng ở vùng Bắc Cực cũng như tại Việt Nam, tại đảo ở khu vực Thái Bình Dương và ở Syria. Một sân bay tại Cam Ranh của Việt Nam được Nga sử dụng trong thời gian từ năm 1979 đến năm 2002.
Một loạt những vụ tấn công bằng bom tại một số thành phố du lịch có tiếng ở Thái Lan xảy ra hôm nay khiến 4 người chết và nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng Thái Lan lên tiếng loại trừ nguyên nhân khủng bố và nghi vấn nhắm vào những phần tử nổi dậy tại khu vực miền Nam. Phó phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Piaapan Pinhwang tuyên bố vụ việc không phải là tấn công khủng bố mà chỉ là dạng phá hoại, giới hạn tại những khu vực địa phương mà thôi. Tổng cộng cả thầy là 11 vụ nổ bom xảy ra ở 5 tỉnh và dường như có sự phối hợp. Tuy nhiên, không giống dạng bạo lực từng xảy ra trước đây tại xứ Chùa Vàng. Hua Hin là nơi bị nặng nhất với 2 đợt nổ bom kép trong vòng 24 tiếng đồng hồ khiến 2 người chết và hơn 20 người bị thương. Trong số này có 9 du khách nước ngoài. 2 vụ nổ khác xảy ra tại bãi biển Patong trên đảo du lịch Phuket. 2 vụ nổ ở thành phố Surat Thani làm 1 người thiệt mạng và 1 vụ nổ ở Chang cũng làm 1 người thiệt mạng.
Giới phân tích cho rằng có thể những nhóm Hồi giáo nổi dậy tại khu vực miền Nam là thủ phạm, nhưng mục tiêu nhắm đến du khách ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như Hua Hin, cách xa căn cứ miền Nam của những nhóm này, cho thấy sự leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột dai dẳng âm ỉ tại những tỉnh miền Nam Thái Lan, nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống. Cũng có nhận định nói, có thể những lực lượng chống chính quyền, quân nhân hiện nay, chủ mưu loạt nổ bom liên hoàn trong ngày hôm nay ở xứ Chùa Vàng. Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh và tuyên bố với báo giới rằng những vụ tấn công trong ngày hôm nay là một nỗ lực nhằm gây rối loạn. Anh Quốc và Australia là hai quốc gia có phản ứng đầu tiên sau loạt nổ bom ở Thái Lan hôm nay, kêu gọi công dân của họ đang ở nước Thái tránh xa chốn đông người.
Đặc sứ Fidel Ramos của Philippines hôm nay cho biết Manila mong muốn có những cuộc thảo luận chính thức với Trung Quốc nhằm tìm ra phương cách tiến đến hòa bình và hợp tác giữa hai phía. Phát biểu của đặc sứ Fidel Ramos của Philippines được đưa ra sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh khi sắp sửa kết thúc chuyến làm việc tại Hồng Kông với nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc do căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển. Đặc biệt, sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế La Hay tuyên bố đường đứt khúc 9 đoạn cho Trung Quốc vẽ ra nhằm độc chiếm Biển Đông là không có cơ sở cả về mặt pháp lý và lịch sử. Thông cáo do đặc sứ Fidel Ramos của Philippines và Thứ trưởng Ngoại giao Phó Oánh của Trung Quốc cùng ký tên nêu rõ những cuộc thảo luận không chính thức giữa hai phía tập trung vào yêu cầu có thêm những vòng đàm phán để xây dựng niềm tin, giảm bớt căng thẳng, xây dựng đường hướng hợp tác.
Đặc sứ Philippines Fidel Ramos cho báo giới biết, trong chuyến làm việc 2 ngày tại Hồng Kông, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển Tây Phi, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, không được đề cập đến. Ông chỉ thảo luận quyền đánh cá tại đó mà thôi. Ông Fidel Ramos nói thêm, một vòng thảo luận thứ hai sẽ sớm được tiến hành, tuy nhiên địa điểm chưa được biết. Ông Fidel Ramos là cựu tổng thống Philippines và từng ủng hộ cho chính sách thân thiện giữa Manila và Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, quan hệ Philippines-Trung Quốc trở nên căng thẳng do Bắc Kinh tiến hành những hoạt động quyết đoán đòi chủ quyền tại Biển Đông. Sau khi bị Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough vào năm 2012, đầu năm 2013 Manila đã kiện ra Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế, và vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, phán quyết của tòa nghiêng phần thắng gần như hoàn toàn cho Philippines. Bắc Kinh tuyên bố không tham gia vụ kiện, và khi có phán quyết đưa ra, cũng lên tiếng bác bỏ.
Nhật Bản và Philippines đang thảo luận việc chuyển giao hai tàu tuần duyên lớn cho Manila giúp công tác tuần tra khu vực biển đang có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết như vừa nêu hôm nay. Theo đó, cả hai chính phủ đang trong quá trình thảo luận với mọi chi tiết và cần có thêm thời gian. Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida gặp nhau vào ngày hôm qua tại thành phố Davao. Trong cuộc gặp kéo dài 80 phút, hai phía bàn thảo việc chuyển giao tàu tuần duyên. Phía Nhật tìm cách giúp Philippines tăng cường khả năng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải. Tin cho biết, hai chiếc tàu tuần duyên lớn mà Nhật đang thảo luận sẽ chuyển giao cho Philippines có khả năng ứng phó trong nhiều tình huống khác nhau. Hai chiếc tàu này hoàn toàn mới trị giá gần 189 triệu đô la Mỹ. Ngoài hai chiếc tàu tuần duyên vừa nêu với chiều dài 90 mét, Nhật còn giúp cho Philippines 10 chiếc tàu tuần duyên tầm trung loại dài 44 mét.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, bắt đầu chương trình thời sự hôm nay. Thế giới trong tuần với Kính Hòa, Chân Như và Diễm Thi.
Với chúng tôi là Trần Như cùng Dưỡng Thi và Kính Hòa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Việt Nam vừa bí mật triển khai tên lửa ra Trường Sa chắc chắn là tin được nhiều người Việt Nam quan tâm nhất trong ngày hôm nay, thứ tư ngày 10 tháng 8. Đây là bản tin đặc biệt của hãng Reuters. Vâng, xin bắt đầu với anh Kính Hòa. Đây là cái tên lửa gì và nó có thể, nó tác dụng như thế nào, thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì theo cái tin mà chúng ta có được thì đây là loại Extra do Israel sản xuất. Nó có tầm bắn khoảng 150 cây số và mang đầu đạn nặng 150 kg. Thì các chuyên gia quân sự so sánh nó với các loại tên lửa do Nga sản xuất mà Việt Nam cũng đang có đó, thì thấy là cái loại Extra này nó có tính năng của nó là cơ động hơn nhiều chứ không có nặng cồng kềnh như các loại tên lửa của Nga. Và một cái điều quan trọng nữa là khi mà nếu mà Việt Nam bố trí cái tên lửa extra ở đó, ở Trường Sa đó, thì ba cái sân bay của Trung Quốc ở Trường Sa đều nằm trong cái tầm bắn của nó.
Diễm Thi cũng xin bổ sung thêm ý khác là tin về tên lửa Việt Nam thì chỉ một ngày sau khi mà có tin về việc Trung Quốc củng cố các sân bay của họ ở ba đảo là Chữ Thập, Bàn Khang và Subi, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ đều có đưa hình ảnh từ vệ tinh chụp ba sân bay này, kể cả những kênh chủ yếu cho người Mỹ. Hai tin đưa ra cách nhau có một ngày thôi thì cũng.
Vâng, nhưng mà có lẽ là câu hỏi đặt ra là Trung Quốc nó, họ phản ứng là sao trước cái tin này hả chị?
Thì trước mắt thì chưa thấy phản ứng gì, nhưng mà chưa chắc là phản ứng như tại vì là Bộ Ngoại giao Việt Nam có nói là tin này không chính xác.
Có vẻ như là những cái tuyên bố của Việt Nam đưa ra như vậy đó để cho nó nhất quán với những gì mà Việt Nam nói từ trước tới giờ. Tức là Việt Nam nói rằng không có quân sự hóa Biển Đông. Thì chúng ta nhớ là hồi tháng 6 vừa rồi ở Singapore, trong cái đối thoại quốc phòng thường niên Shangri-La đó, thì Tướng Vịnh là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có nói với các nhà báo rằng Việt Nam không có tên lửa Trường Sa.
Nhưng mà anh Kính Hòa cũng nên nhớ là Tướng Vịnh cũng có nói là Việt Nam họ hoàn toàn có quyền vận chuyển những cái vũ khí như vậy để bảo vệ chủ quyền.
Dạ, đúng như vậy. Dạ. Tướng Vịnh cũng nói như vậy.
Nếu như mà tin của hãng Reuters là chính xác á, thì đây có lẽ là lần đầu tiên Việt Nam có một cái động tác phải nói là đối đầu trực tiếp như vậy, đúng không thưa các anh chị?
Yeah.
Tại vì trước giờ thì chúng ta đều nghe nói là Việt Nam mua 6 tàu ngầm, Việt Nam mua tên lửa hiện đại, nhưng mà chưa có một cái hành động như thế này, đúng không ạ?
Cái ý của anh Trần Như nó cũng giống như cái lời bình của ông Carl Thayer, chuyên gia quốc phòng người Úc chuyên về Đông Nam Á.
Yeah.
Thì khi có cái tin này thì ông Thayer bình luận trong cái tờ tin, bản tin của Reuters rằng Việt Nam coi cái chuyện mà đương đầu về quân sự là một chuyện nghiêm chỉnh.
Nhưng mà cũng có những ý kiến xem đó là một thái độ chính trị hơn là quân sự đó anh. Ví dụ như là ông Trevor Hollingsby, chuyên gia phân tích tình báo người Anh, thì nói như vậy trong bản tin của Reuters. Ở đây mình hiểu là một hành động chính trị trong suốt một loạt các sự kiện chính trị liên quan đến Biển Đông mấy ngày gần đây.
Vâng, vâng, và thưa quý vị là cái cách giải thích này đó cũng có lý của nó. Xin nhắc lại là tuần từ các cái sự kiện mà chị Diễm Thi vừa mới nói đó, mang cái tính chính trị, thì đầu tiên là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế nói rằng là Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông. Tiếp đó là Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng, trong đó có nói chuyện là Trung Quốc gây căng thẳng, rồi tàu chiến của Mỹ thăm cảng Thanh Đảo của Trung Quốc, rồi ngay sau đó là ông tư lệnh hạm đội 7 nói rằng là Trung Quốc, nếu Trung Quốc thành lập cái vùng nhận diện phòng không đó thì sẽ gây bất ổn trong khu vực. Trở lại với câu chuyện của chúng ta đó, thì các anh chị có cái thông tin gì thêm liên quan đến cái chuyện củng cố sân bay của Trung Quốc hay không ạ?
Thưa anh chị, thì theo cái nguồn tin của Trung tâm Chiến lược Quốc tế đó, thì các nhà chứa máy bay mà Trung Quốc củng cố ở trên ba cái đảo ở Trường Sa đó thì có khả năng chứa đến 24 chiến đấu cơ tối tân nhất của Trung Quốc, và thậm chí là thêm một số máy bay ném bom hiện đại của nó nữa. Và có một điều nữa là theo ý một chuyên gia người Thụy Điển của Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình ở Stockholm, thì chuyện Trung Quốc củng cố sân bay Trường Sa đó là một cái kế hoạch lâu dài của họ, chứ không phải là một cái phản ứng lại trước cái quyết định của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông.
Diễm Thi nghĩ rằng đó cũng là ý kiến của nhiều người nữa anh Kính Hà. Tại vì theo dõi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trong 20 năm trở lại đây đó, thì Trung Quốc rất là quyết chí để thống trị Biển Đông. Điều đó thì ai cũng thấy qua cái đường lưỡi bò của họ.
Nhưng mà có một cái điểm mà Trinh Như thấy cũng khá thú vị là tại sao Việt Nam lại sử dụng cái vũ khí của Do Thái, mà là Do Thái là một đồng minh rất là thân thiết với Hoa Kỳ.
Rất đồng ý với anh Trinh Như là điều đó là một điều thú vị. Thì chúng ta nhớ rằng Việt Nam và nhà nước Do Thái chứ là Israel xích lại gần nhau khá lâu. Và cái công ty sản xuất tên lửa Extra cho Việt Nam đó cũng là một công ty rất là lâu đời, có quan hệ chặt chẽ với ngành quốc phòng của Mỹ cũng như là các nước thành viên của NATO. Và theo thông tin từ giáo sư của Đại học Manchester bên Anh đó, thì quan hệ quốc phòng giữa Hà Nội và nhà nước Do Thái là được tiếp nối bởi một số quân nhân người Việt có trong quân đội Israel.
Dạ, cũng một điều nữa vì Diễm Thi cũng xin bổ sung, đó là cái quan hệ giữa Do Thái và Việt Nam á, nó dễ dàng hơn so với các quốc gia Hồi giáo Đông Nam Á khác. Mặc dù là ai lớn lên ở Việt Nam trong thời gian mấy chục năm nay thì đều nghe cái cách tuyên truyền của nhà nước Việt Nam là binh vực nhà nước Palestine, không có mặn mà gì lắm với lại Do Thái. Tức là như mọi người hay nói, tức là thấy vậy mà không phải vậy.
Vâng, thì ngay như cái tin của hãng Reuters đó mà chúng ta đề cập ngay từ đầu chương trình, chẳng như thì có một cái nguồn tin nói rằng chính Việt Nam đưa cái tin này ra. Đó. Và ngay lập tức thì Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng không có điều đó. Nói vậy mà không phải vậy.
Đúng rồi, không phải vậy. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh chị và chính như cũng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
Thưa quý khán giả, chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tùy tùng hơn 20 chiếc ô tô chạy vào con đường chỉ dành cho người đi bộ tại thành phố du lịch Hội An đã tạo lời ong tiếng ve râm ran trên các trang mạng trong nước. Mời quý vị nghe ý kiến một số người chú ý đến tin này để biết dư luận khen chê như thế nào. Hình ảnh đoàn xe hộ tống hơn 20 chiếc rầm rộ chạy vào con đường dành cho người đi bộ ở phố cổ Hội An vào khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hội An chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch hôm thứ Ba 9 Tây vừa qua khiến dư luận khó chịu và mất thiện cảm. Anh Trương Minh Tam, thành viên tổ chức xã hội dân sự có tên Con đường Việt Nam, kể lại.
Rất là sửng sốt khi thấy là anh Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn theo một đoàn tới hơn 20 chiếc xe ô tô vào một cái con phố rất là hẹp ở phố cổ Hội An. Bề ngang lòng đường nó chỉ có chưa đầy 4 mét dành riêng cho người đi bộ, nhưng mà ở đây thì cái đoàn xe của ông Nguyễn Xuân Phúc thì đã ngạo nghễ chiếm lĩnh toàn bộ như cái con đường này. Cũng có một số những người dân thì đã ra cùng chụp ảnh ông và ông còn tự hào nói rằng là tôi đã đang quảng bá cho du lịch Hội An. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì cái phố cổ Hội An đã được quy định là phố dành riêng cho người đi bộ. Việc đi xe của ông Nguyễn Xuân Phúc như thế, dù là một cái xe của ông ấy thôi vào chạy trong cái phố đi bộ thì cũng đã làm vi phạm pháp luật, chứ chưa nói gì được kiểu kéo theo cả một cái đoàn xe tới hơn 20 chiếc xe. Ông đã không coi trọng luật pháp và ông đã thể hiện cái uy quyền của mình, thể hiện cái bản chất của một cái giai cấp thống trị phong kiến, cung vua phủ chúa, quyền lực tập trung vào trong tay những kẻ cầm quyền. Đi xe diễu hành ở trong một cái phố đi bộ thì nó sẽ gây nên một hình ảnh rất xấu về một đất nước Việt Nam trong con mắt của bạn bè quốc tế. Và thực tế là cũng rất là nhiều những bức ảnh người ta chụp lại là những cái du khách phương Tây đến người ta sững sờ trước hình ảnh của một ông thủ tướng Việt Nam như vậy. Ông còn làm tổn hại đến hình ảnh của một đất nước Việt Nam là một đất nước không có luật pháp ạ.
Nhà thơ Ý Nhi thì nói bà lấy làm tiếc vì giá như mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống xe và đi bộ vào thì hay biết mấy.
Ông bà mình bảo là nhập gia tùy tục mà bất kể anh là ai, khi bước vào một cái ngôi nhà hay là đến một thành phố, đến một cái đất nước nào đó, tức là phải theo cái luật lệ của nơi đó. Rồi cách làm vừa rồi như là của ông Phúc theo tôi là không hay. Tôi cũng không hiểu, lẽ ra những trợ lý, có thứ, những cái người mà lo tổ chức cái đấy, người ta phải nghĩ đến cái việc đó trước hết. Và tôi nghĩ ông đi bộ vào Hội An, vào cái thành phố, vào cái đường phố đó thì nó rất là đẹp. Còn nếu đi xe thì đúng là tạo nên cái sự phản cảm trong dư luận. Vâng. Tôi nghĩ có thể là một cái sơ suất, tại vì tôi thấy trong cái cách ông đến, ông nói chuyện với mọi người, với người dân đấy thì cũng là bình thường thôi. Tôi không hiểu tại sao lại để một cái đoàn xe kinh khủng như thế đi vào thành phố đi bộ.
Trong lúc thắc mắc của nhà thơ Ý Nhi chưa có giải đáp, thì nhiều trang mạng lại đem chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc và đoàn xe tiền hô hậu ủng ra so sánh với chuyện Thủ tướng Hun Sen bên Campuchia đã phải nộp phạt vì chạy mô tô không mang mũ bảo hiểm cách đây không lâu. Theo nhà giáo Phạm Toàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hành xử như vậy chẳng khác nào coi thường luật lệ cũng như coi thường người dân.
Tôi có đọc trên báo thì có cái người ta đã đăng một cái tin ông Hun Sen đi xe máy không đội mũ sắt bị phạt. Thế của ta thì cũng ông thủ tướng đi vào đấy mà để đi cả một đoàn mười mấy cái xe. Nói chung là nó phản ánh một cái tư duy của luật pháp chẳng có nghĩa gì cả. Tùy thủ tướng sử dụng nào thì sử dụng. Ông Nguyễn Sự ngày xưa là bí thư Hội An mà tôi có quen, thì ông Sự luôn luôn đi xe đạp, anh ấy nhún nhường, anh khiêm nhường hơn. Ông thủ tướng không cần đến pháp luật đã thành thói quen rồi. Thủ tướng ông cứ việc làm đấy. Nói chung là chịu, không còn ai kiểm soát nổi những cái bộ máy nữa. Chán rồi.
Từ Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch Lửa Việt, cho rằng chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn xe hơn 20 chiếc ngang nhiên chạy vào phố cổ Hội An rõ ràng không phải là vấn đề quá lớn.
Nhưng mà không ngờ có những chuyện nhỏ như vậy thì cái tác hại rất là lớn và làm xấu đi ngành của cá nhân trên đất nước. Chỉ có một cái điều nói lại đưa rõ về cái đồ không gian đồn phạt không đồn nón bảo hiểm đó. Cái đó là dần cảnh thế. Nhưng mà cái đó là cái nghệ thuật làm chính trị đấy. Tức là luật pháp cho nên nó không nghiêm đến mức phải luật pháp. Và cũng đỗ thằng nào dám phạm thì không có chen. Nhưng mà đó là một cái dàn thì rất là xéo để đánh nhầm trước mặt quần chúng. Có thể là nhiều bộ phận tham mưu của Hun Sen rất là con khéo. Nhưng mà so sánh Việt Nam chả so sánh với ai được cả. Còn cái comment thì là trên mạng comment như thế là quá đúng rồi.
Anh Nguyễn Trọng Thắng, một cư dân Hà Nội, có cái nhìn tương đối đỡ khắt khe hơn khi nhận định ông Nguyễn Xuân Phúc đã hành động một cách thiếu thận trọng.
Nếu mà đi trong thời gian cấm, tức là thời gian cấm xe cơ giới, thì kể cả ông Thủ tướng hay là tùy tùng ông Thủ tướng đi xe không thôi, thì vấn đề đấy cũng là không nên. Thực ra thì bây giờ thì xã hội Việt Nam nó cởi mở hơn, thành ra mình có nhiều tiếng nói để mà phê bình, để mà phê phán. Dĩ nhiên là người dân người ta sẽ phản đối. Vấn đề là người ta vẫn thường quen thế từ ngày xưa rồi, từ lâu rồi, với lại ở những cái đất nước như mình như chẳng hạn thì là lãnh tụ thường thường là sẽ được người ta bảo vệ rất là chặt chẽ. Mặc dù như thế thì đây cũng là một cái hình ảnh, tức là cũng là một lần thì em nghĩ nó chỉ là tai nạn thôi. Chứ thực ra thì chắc cũng không đến mức mà mình lại không để ý đến vấn đề đấy hoặc cố tình phô trương thanh thế như thế đâu. Chắc là tai nạn thôi. Ngày trước chẳng hạn như là khi ông làm phó thủ tướng ấy, ông làm chủ tịch quốc hội ấy, thì có lần người ta đi xe ngoài đường, xe của ông xe rất bình thường, xong là bị cảnh sát giao thông còn hành hoẹ. Cái đấy thì sau đấy ông không phải làm lớn chuyện gì cả, thì muốn bản chất ông cũng vẫn là người lành, chắc là tai nạn thôi.
Sau những lời chỉ trích liên tục trên mạng xã hội hai hôm nay, đến thứ Năm, báo Pháp Luật phát hành trong nước đăng bài với nội dung gọi những phản ứng trên mạng là trái chiều, thậm chí là những lời bình luận suy diễn sai sự thật, thiếu tính xây dựng. Vẫn theo báo Pháp Luật, lẽ ra đoàn xe đón Thủ tướng về thẳng khách sạn, nhưng trên đường đi, vì Thủ tướng ngỏ ý muốn tìm hiểu thực tế và thăm hỏi bà con trước, rằng thực tế đoàn công tác của Thủ tướng không ngồi trên xe ô tô mà tất cả đều xuống xe đi bộ gần một cây số trên các tuyến đường. Trong khi đó, phòng PA83, công an tỉnh thì cho rằng vì đường phố Hội An chật hẹp và lại có nhiều xe cộ, đoàn xe tháp tùng Thủ tướng không thể quay đầu lại, sợ giao thông bị gián đoạn nên đã phải chạy thẳng vào khu phố cổ để đón Thủ tướng ở địa điểm khác. Thủ tướng và con đường, bài của blogger viết từ Sài Gòn với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Vị trí của Thủ tướng đóng vai trò gương mặt quốc gia. Việt Nam tuy là một nước độc tài, nhưng trong xu hướng chung của thời đại kinh tế toàn cầu, vị trí của Thủ tướng không hề nhỏ. Tuy nhiên giữa chức danh, trọng trách và tư cách đôi khi có những sự không đồng nhất. Và một Thủ tướng đủ tư cách trước nhất phải là một Thủ tướng có văn hóa, đó là tiêu chuẩn tối thiểu. Ngoài tiêu chuẩn tối thiểu này ra, phải có trình độ, kiến thức, sự thông minh và kể cả lòng độ lượng, đặc biệt là lòng yêu nước và uy tín cá nhân. Bởi những yếu tố cơ bản trên đây, nếu không có được, thì sẽ không bao giờ làm được bất kỳ công việc gì trong chính phủ, chứ đừng nói đến chức danh Thủ tướng. Với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam thì sao? Ngoài tốc độ phát biểu quá nhanh, ngay cả người quản cũng nghe không kịp, nói mà cứ như chạy đua, như có ai đó đang đuổi theo sau, hoặc nói mà giống như sợ ai đó chiếm mất phần nói, nên nói cho kịp. Tay thì luôn hơ đông chỉ tây, chẳng đâu vào đâu. Ông còn chơi một cú rất nặng đô hôm ngày 8 tháng 8 này là cho nguyên một đoàn xe tùy tùng dài cả cây số vào ngay khu phố đi bộ của phố cổ Hội An. Thực ra giờ mà Thủ tướng Phúc đưa xe vào khu phố vẫn đang cấm xe gắn máy. Nghĩa là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, xe gắn máy và các phương tiện cơ giới không được vào khu phố đi bộ. Từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều thì xe gắn máy lại được vào đây. Từ 13 giờ chiều đến 17 giờ lại cấm. Từ 17 giờ đến 19 giờ xe lại được đi và từ 19 giờ đến 22 giờ thì lại cấm. Nhưng cả hai việc cấm và thả đều xoay quanh xe gắn máy. Xe hơi, các phương tiện bốn bánh tuyệt đối không được vào khu phố đi bộ. Sở dĩ người ta phải cấm như vậy là do đường quá chật chội, mặt đường không còn mới gì, hai bên đường là những dãy nhà cổ có tuổi đời lên đến trên 300 năm, những ngôi nhà này không chịu nổi sức rung của những chiếc xe bốn bánh, chính vì vậy mà xe bốn bánh tuyệt đối không được vào khu phố đi bộ. Nguyễn Xuân Phúc chơi cả một đoàn xe rầm rộ theo sau, ông và các thuộc cấp thì đi bộ phía trước, trong khi đó, con đường này dài đúng với chiều dài của đoàn xe. Tôi có đọc status trên Facebook của nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, phó tổng biên tập tạp chí Ngày Nay, nói rằng con đường đó đi bộ cũng hết 2 giờ đồng hồ, mà thời gian của Thủ tướng là vàng, là bạc, nên ông phải có xe đi theo. Xin thưa là nhà báo đó nên đến Hội An một chuyến, bởi Hội An không có con phố nào đi bộ với tốc độ bình thường mà quá 15 phút để đi từ đầu phố cho đến cuối phố. Hội An được mệnh danh là thành phố mà đứng ở đầu phố ho thì cuối phố nghe được. chỉ có con phố nịnh bợ hoặc con phố không biết gì nó mới dài đi bộ cả 2 giờ đồng hồ ở Hội An mà thôi. Mà tại sao ông Phúc lại chọn kiểu vi hành kỳ cục như vậy? Bởi càng làm lớn thì càng phải biết coi trọng pháp luật và coi trọng hành vi của mình. Phải chăng ông Phúc đã không biết những chuyện nhỏ như vậy? Tôi không nghĩ là vậy. Tôi nghĩ rằng nếu như chính quyền thành phố Hội An nói rõ với ông Phúc về phố đi bộ được thành lập vào năm 2004, lúc ông đang làm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, thì chưa chắc ông Phúc đã cho xe vào khu phố này. Bởi tất cả các đoàn xe công của Trung ương, khi đến một tỉnh nào đó, thì phải có hoa tiêu của tỉnh đó dẫn đường. Hoa tiêu gồm lực lượng công an, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông. Họ sẽ dọn đường trước, coi các vấn đề an ninh và sau đó là bố trí nhân viên an ninh ở các điểm nhạy. Khi đoàn xe đến chỉ là chuyện cuối cùng, cảnh sát giao thông của tỉnh sẽ dẫn đường. Rõ ràng ở đây đã có sự sắp đặt, mời mọc và dẫn đường cho đoàn xe chính phủ và tận khu phố đi bộ. Đương nhiên là ông Phúc cũng phải biết rằng con đường ông cho xe vào là con đường cấm xe bốn bánh. Cả đoàn xe của ông đồng loạt nổ máy có thể gây ảnh hưởng mạnh đến những ngôi nhà cổ. Nhưng không, ông Phúc xem đó như là chuyện của ai chứ không hề liên quan đến ông. Tại sao lại có chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy? Có hai lý do để nói rằng Việt Nam dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa đã và sẽ có nhiều thủ tướng kiểu như Nguyễn Xuân Phúc và nhiều quan chức ngớ ngẩn phát biểu chẳng ra trò trống gì. Đó là tính mặc cảm xã hội hậu bao cấp còn quá nặng và phong văn hóa đã bị đánh tráo. Ở khía cạnh tính mặc cảm xã hội hậu bao cấp còn quá nặng, bởi vì dù gì đi nữa thì Nguyễn Xuân Phúc cũng từng đi qua thời kinh tế tập trung bao cấp, thời của Vang Vĩ, Nài Nỉ, Bà Lương Thực, ông Thuế Vụ để có miếng ăn, đội trên đạp dưới, đâm bị thóc, chọc bị gạo vì cái ghế và miếng ăn. Và khi nền kinh tế tập trung bao cấp tạm xếp lại thì liền sau đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể hiểu bản chất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là một loại hình kinh tế hỗn tạp nhất nhân loại, bởi trong thời bao cấp, mọi thứ đầu cơ, cơ hội, chụp giật, không có điều kiện phát triển. Khi chuyển sang kinh tế thị trường có định hướng, mọi quyền lực điều hành thuộc về bàn tay sắt của Cộng sản. Lúc đó những kẻ cơ hội đã có đất sống, họ nhân danh quyền lực nhà nước, quyền lực nhóm đứng lên tàn phá đất nước. Nói một cách nghiêm túc, nếu Việt Nam có nền kinh tế thị trường mà không theo định hướng nào cả, để nó chạy theo dòng tự nhiên, thì đất nước không bị tàn phá như hiện tại. Đất nước này bệ rạc là do cái định hướng xã hội chủ nghĩa này. Và đây cũng là thời điểm mà mọi thứ mặc cảm xã hội, mặc cảm dân tộc lộ ra rõ nét nhất. Mặc dù Nguyễn Xuân Phúc đã làm đến chức thủ tướng, nhưng bản thân ông ta chưa bao giờ vượt qua mặc cảm được, bởi lẽ nếu có bầu cử tự do, có bầu cử đúng tinh thần dân chủ, thì Nguyễn Xuân Phúc có nằm mơ cũng không đụng tới cửa văn phòng chính phủ, chứ đừng nói sờ vào được ghế thủ tướng. Biệt danh Phúc Lũi, thủ tướng sân bay của Phúc cũng nói lên được điều này. Và khi người ta mặc cảm, điều người ta muốn làm là bằng mọi cách để chứng minh mình cao hơn người khác, mình vĩ đại hơn người khác, mình đặc biệt hơn người khác, mình là một thứ gì đó thần thánh, khác người. Im lặng để thuộc hạ đưa xe vào khu phố cấm, rồi nói cười, bắt tay với những người dân, được chính quyền Hội An dàn dựng cho gặp thủ tướng, cũng là một cách để chứng minh với thiên hạ rằng, tuy quyền lực cao vội, tao muốn đi đâu thì tao đi, nhưng tao vẫn cứ đi bộ, bỏ mặc đoàn xe lẻo đẻo theo sau tao, tao chịu cúi mình xuống để bắt tay với mấy người đã được chỉ định. Tất cả đều do mặc cảm mà ra. Và đặc biệt, phong văn hóa Việt Nam đã xuống đến mức mà người ta không còn quy chuẩn nào để kéo lại. Chính vì không còn quy chuẩn nào để níu kéo, nên khi có một tai to mặt lớn nào đó định làm chuyện sàm bậy, họ cũng không thấy chùng tay. Bởi vì đó là cái phong chung. Thêm một cục bùn xuống ao nước đục thì cũng chẳng sao. Chứ nếu Việt Nam là ao nước trong, thì ông Phúc không bao giờ dám vứt cục bùn tổ tướng vào phố cổ Hội An, vào gương mặt Việt Nam như chuyện hôm ngày 8 tháng 8 vừa qua đâu.
Đ. đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự buổi nay, Người mù và nghề tẩm quốc, bài tường trình của nhóm phóng viên từ trong nước.
Trong thời gian 3 năm trở lại đây, những cửa hiệu tẩm quốc người mù mọc lên càng ngày càng nhiều, và có vẻ như người ta ưa đi đến đây tẩm quốc hơn là đến các dịch vụ massage của người không bị khiếm thị. Khách hàng thường chọn các dịch vụ tẩm quốc của người mù bởi họ không những giúp cho khách hàng thư giãn cơ bắp, mà khả năng ấn huyệt, sự khớp và dây cơ của những người mù cũng khá hay. Ngược lại, dường như người mù chẳng còn gì khác ngoài sự nhiệt thành trong công việc, tận tâm trong phục vụ. Nhưng chỉ chừng đó, với người bình thường nghe ra quá đủ, với người mù thì đôi khi kềnh tràn nước mắt. Hầu như các dịch vụ tẩm quốc người mù ở Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang không mấy ăn khách, bởi ở đây chỉ có tẩm quốc. Không có dịch vụ hậu mãi như các trung tâm massage có các cô chân dài. Hầu hết, những người mù trôi dạt lên các tỉnh miền núi Đông Bắc, Tây Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, và câu chuyện kiếm cơm của những người khiếm thị ở nơi đây cũng hiu hắt buồn và lạnh lùng như những ngọn gió mùa Đông Bắc nơi bị ngãi. Trung, chủ một dịch vụ tẩm quốc người mù ở thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.
Nói chung là thu nhập thì cái nghề của bọn em này tùy thuộc vào thời gian. Thời gian nào có đông khách đến làm thì được thu nhập là đổ tiền ăn, tiền nhà hàng ngày không được có dư bao nhiêu, nhưng mà về thời gian nào ít khách thì mình ăn ít đi thì vẫn cứ đổ tiền ăn cho tiền nhà. Nói chung là ăn uống là do mình ăn, còn chúng em đi làm như này thì chỉ là đỡ cho trong gia đình và không phải lo cho là chúng em kiếm trong cuộc sống của chúng em ấy.
Trung chia sẻ thêm rằng với những người như anh, khái niệm thời gian hoàn toàn mù mờ, ngày và đêm cũng một màu đen giống nhau, giữa ngày và đêm chỉ cách biệt nhau bằng âm thanh. Ban ngày ồn ào, trộn rộn và nhộn nhịp, ban đêm tĩnh lặng, những người mù có thể nghe tiếng thở nặng nhọc phát ra nơi sâu thẳm sự sống của mình sau một ngày dài chặt vặt kiếm cơm. Việc kiếm cơm đối với vợ chồng Trung, những người khiếm thị cùng cảnh ngộ, trở nên khó khăn hơn nhiều kể từ khi anh chị sinh thêm cháu nhỏ. Việc đầu tiên sau khi sinh con, Trung phải nhờ người thân xem thử con của mình có bị mù giống cha mẹ hay không. Và kết quả thử của người thân vẫn chưa bao giờ làm vợ chồng Trung thấy an tâm, bởi anh luôn hoài nghi rằng người thân sợ vợ chồng anh buồn nên đã nói dối. Bạn có linh cảm không được tốt cho con của anh, mỗi khi bỏ đồ chơi để cháu nhặt thì cháu cũng quờ quạng giống như anh chị. Và với lợi thế cả hai vợ chồng đều từng học qua khóa bấm huyệt, tẩm quốc xong hơi, anh chị luôn tự tin trong công việc, bởi mọi cảm giác anh chị đã dồn lên hết 10 đầu ngón tay để dai, ấn, xòa. Dường như mỗi đầu ngón tay của anh chị đều có một con mắt để đọc được cảm giác mỏi cơ, đau cơ hay nhức mỏi của khách hàng. Chính nhờ vậy mà anh chị luôn làm hài lòng khách hàng. Nhưng bên cạnh lợi thế đó, không nhìn thấy được bao giờ cũng là thiệt thòi lớn của người phụ nữ. Người phụ nữ khiếm thị không thể đọc được ý đồ của những khách hàng nam say rượu hoặc có tâm địa xấu. Không thiếu những trường hợp anh chị phải mời khách ra khỏi dịch vụ vì hành vi sàm sỡ của họ. Nhưng đó là một khó khăn, thử thách quá lớn đối với người khiếm thị. Nếu như khách dở thói côn đồ, không ít lần dịch vụ tẩm quốc của anh Trung bị khách đập phá rồi bỏ chạy. Cuối cùng, anh chị chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, vay mượn bạn bè mà đi sắm dụng cụ trở lại. Tú, một tay tẩm quốc người mù ở thành phố Bắc Giang, chia sẻ.
Bọn em hạn chế thì không nhìn được, không bao quát được trong công việc của bọn em ấy. Là nó hơi khó về cái khoản xe cộ để trông xe này. Là bọn em đi lại, đi chợ mua đồ ăn ấy, thì nó cũng hơi khó khăn. Đấy là nói chung là cái cơ bản là như thế. Nếu mà nó nói cái thu nhập thì nói chung là bọn em rất rất khó khăn luôn. Thì là bọn em mới làm thì nói chung là khó khăn nhiều lắm. Khách của em mới mở, chung là nhiều khách thì nhiều người chưa biết đến. Nên nhiều khi là mình cũng hơi chật vật một chút. Nói chung là ở xã hội này cũng có người thế này người dưới kia, cũng người ta sống rất thông cảm. Hiện giảm bọn em, nhưng có những người ta thể hiện ra một cái kỳ thị ra mặt. nói chung là cũng gây cho bọn em nhiều cái vấn đề ức chế. Nói chung là có những người rất tốt, nhưng ngược lại có những người người ta còn gặp chuyện khó khăn cơ. Có những người người ta thì mình chưa, người ta xung quanh người ta vẫn sang, người ta giao lưu, người ta giúp đỡ, thấy cái gì mình khó khăn người ta vẫn giúp đỡ. Nên là có một số người cũng có người tốt và cũng có người xấu ở cái cuộc sống này, nó là như vậy anh ạ.
Tú cho biết là chén cơm của người mù, từ người mù đi bán chổi cho đến người mù đi bán vé số, bán kẹo kéo hay các dịch vụ khác như tạm quốc, hát rong, đều là những chén cơm chứa đầy nước mắt. Nỗi buồn của một người không nhìn thấy ánh sáng chưa bao giờ làm anh đổ gục. Nhưng đôi khi, nỗi buồn của một người bị khi dễ, bị bạc ra khỏi đời sống bình thường, làm anh tổn thương. Nếu như nam giới khiếm thị xem những chuyện bị khách quấy rối là một điều gì đó xúc phạm, thì nữ giới khiếm thị lại xem đó là vấn đề mình phải đối phó và chịu đựng mỗi ngày để tồn tại. Huyền, chủ một dịch vụ tẩm quốc người mù ở gần chợ Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.
Thì đó, cái khó khăn của một nhân viên nữ như chúng em khi mà làm tẩm quốc ấy, thì nhiều khi có khách người ta không có thông cảm ấy, thì người ta có thể là người ta treo gạo rồi người ta nói này nói nọ, nói mồm thì không quan trọng, nhưng bằng có khi là gặp những người thì khách người ta không có thông cảm cho tụi em ấy, thì là người ta treo gẹo rồi người ta sàm sỡ.
Huyền cho biết thêm là với cô, chuyện thỉnh thoảng bị khách sàm sỡ hoặc có những lời chọc ghẹo khiếm nhã không là chuyện lạ. Những lúc như vậy, cô thường tìm cách bỏ ra ngoài và nhờ người chồng cũng bị khiếm thị giống cô vào thay thế, vì sợ mất khách, thậm chí sợ khách quỵt tiền nên thường là cả hai vợ chồng ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục phục vụ. Bởi cách đây không lâu, Huyền từng phản ứng dò gọi công an khi bị khách có hành vi quấy rối, thì khách quay sang tấn công chồng của cô và người chồng khiếm thị của cô bị đánh đến gãy sống mũi. Khi cả hai vợ chồng dắt đến công an, thì phía công an yêu cầu phải mô tả đặc điểm nhận dạng, gương mặt của kẻ tấn công. Nghe đến đây, hai vợ chồng nuốt nước mắt ra về. Trung chia sẻ thêm.
Cái hỗ trợ thì không luôn. Nếu mà về trong công việc của chúng em làm đi, thì chúng em làm những cái gì đồ nghề của chúng em thì chúng em tạo dựng lên hết, là trong gia đình mình hỗ trợ chứ chẳng có hội ở đâu hay là một người xung quanh nào ngoài người thân trong gia đình hỗ trợ đâu.
Trung chia sẻ thêm rằng hầu hết những người khiếm thị hay khiếm thính đi làm nghề tẩm quốc hoặc bán vé số, bán chổi đều rất ngại khi tham gia hội người mù, bởi cái hội này chẳng giúp ích được gì cho họ ngoài việc bắt họ phải đóng hội phí hàng tháng. Nếu có chăng là những người không biết làm việc gì, đến đó chẻ tre, vót tăm rồi mang ra thị trường bán gạo, sau đó mang tiền về đóng cho hội hoặc có thể bán để ăn hoa hồng. Anh khẳng định là từ khi làm nghề tẩm quốc đến nay, anh chưa nhận được bất kỳ đồng hỗ trợ nào từ hội người mù Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau cùng của chương trình thời sự hôm nay, thưa quý vị, ngày 17 tháng 12 năm 1999, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 12 tháng 8 là ngày quốc tế giới trẻ. Chủ đề ngày quốc tế giới trẻ năm nay là tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Là những thiếu niên đang sống tại Việt Nam, các bạn trẻ này nuôi lý tưởng như thế nào, ước mơ ra sao, hoài bão những gì? Cùng với Trân Như, xin mời quý vị theo dõi bài sau đây.
Trân Như gửi lời chào đến quý thính giả cũng như xin chào ba bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Bạn là Thomas Phó, bạn Duy Phan và bạn Bình Minh. Khi mà các bạn được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dành cho mình một cái ngày đặc biệt á, thì chắc hẳn là các bạn cũng biết là các bạn đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng như thế nào trong cái sự phát triển của quốc gia mình. Trước hết thì câu hỏi đầu tiên rằng là các bạn ở Việt Nam có thật sự biết về cái ngày này hay không? Và kế tiếp rằng là các bạn có thể nào chia sẻ về cái môi trường giáo dục hiện nay mà các bạn là những nhân vật chính hay không? Xin mời bạn Thomas Võ.
Ngày xưa học văn thì cô có nói tới, nhưng mà em thì không ấn tượng lắm về ngày này, tại vì các thông tin đại chúng Việt Nam thì hình như ít đề cập tới. Ngày xưa đi học thì đoàn thanh niên này nọ hình như không có tổ chức đặc biệt vào cái ngày nào đâu, thường thường là 26 tháng 3 thì em biết rất nhiều. Còn cái ngày này không phải em đâu mà rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam anh hỏi là chắc chắn là họ không biết cái ngày này đâu. Còn về cái môi trường giáo dục ở Việt Nam, nói chung là em không có hài lòng. Rất là nhiều bạn khác cũng vậy, thấy chất lượng nó có rất là còn nhiều vấn đề bất cập. Tức là học mà không có đi đôi với hành. Việt Nam bắt đầu quá trình cải cách giáo dục khoảng hơn chục năm nay, nhưng mà báo đài cũng đưa tin là nó cứ lây hoay giống như là dậm chân tại chỗ vậy á. Nếu mà cái thang điểm 10 thì giáo dục Việt Nam hiện tại là khoảng điểm 5, điểm 6 thôi. Chưa có tốt, có lý do vậy sao mà trong các quốc gia Đông Nam Á thì Việt Nam là nước mà có tỷ lệ du học sinh cao nhất thế giới. Mặc dù Việt Nam là nước rất là nghèo nhưng mà rất là nhiều gia đình vẫn ráng dành dụm chu cấp tiền cho con cái ra nước ngoài để có hưởng thụ với một nền giáo dục phát triển tốt hơn. Lý do Việt Nam thứ nhất là giáo dục thì chưa có tốt, thứ hai là ứng dụng thực tiễn những cái tháng ngày mình học ở nhà trường để mình áp dụng cho cuộc sống sau này hoặc là phát triển bản thân sau này thì chưa có nhiều cơ hội.
Còn nhận xét của bạn là Bình Minh?
Thú thực mà nói, em chưa được nghe và cũng chưa được biết về ngày giới trẻ thế giới mà do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận như vậy. Thứ hai là câu chuyện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đánh giá cái vai trò của giới trẻ trong cái xã hội hiện nay, đó là một cái sự ghi nhận. Và bản thân em là một người trẻ, em cũng nhìn nhận được cái giá trị và cái vai trò của những người trẻ cho đất nước trong tương lai. Ở Việt Nam thì thường có một cái câu đó là tương lai thì thuộc về những người trẻ, thì có nghĩa là những người trẻ đang học tập trong một cái xã hội nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Ví dụ như những người trẻ hoạt động trong môi trường với nền giáo dục không phát triển, với một xã hội mà không lành mạnh, thì tương lai làm cho các bạn chậm phát triển về mặt tư duy và các bạn không thể tiếp cận được với những kiến thức của thế giới. Bản thân em đang được học tập và sinh hoạt trong nền giáo dục của Việt Nam hiện tại thì cũng giống như những các bạn trước đánh giá, hiện tại cái sự phát triển của giáo dục Việt Nam nó chưa tương xứng so với yêu cầu của sự phát triển của xã hội. Cộng với đó, những cái chính sách dành cho người trẻ cũng chưa thật sự làm cho các bạn có thể thực sự phát triển, thật sự trưởng thành trong cái môi trường này. Có những câu chuyện mà bản thân em cũng như nhiều bạn khác có thể nhìn thấy được, khi mà đa số các bạn trẻ hiện nay dù là học đại học hay là học cái gì cao hơn thì cái tương lai về một xã hội tốt đẹp và cái tương lai cho chính các bạn cũng không được đảm bảo và cảm thấy rất là mù mịt. Và quay trở lại với cái câu chuyện là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họ nhấn mạnh cái vai trò của người trẻ, thì đến ngày hôm nay bản thân em là một người rất là tích cực với hoạt động xã hội cũng chưa biết được là giới trẻ đã có cái ngày như vậy. Đó là lỗi của những người trẻ như cá nhân em, nhưng mà cái quan trọng hơn đó là cái lỗi của hệ thống của nền giáo dục này không đánh giá cao cái vai trò của người trẻ. Vâng ạ.
Bạn Di Phan, ngày nay đó thì nhiều người lên án rằng là có một số các bạn trẻ sống vô tâm chạy theo bề ngoài. Nhận xét của bạn như thế nào?
Thực sự chứ người lên án với bạn trẻ chạy theo bề ngoài, sống vô tâm đó, thì em nghĩ nó sẽ còn tùy thuộc vào yếu tố nữa chứ không phải là đại trẻ nào cũng như vậy. Và cái việc chạy theo trẻ bề ngoài không phải là việc xấu. Ở các quốc gia phát triển thì em nhớ là từ nhỏ là con cái đã được cha mẹ hướng và biết chăm sóc cho bề ngoài. Còn cái việc là lên án bạn trẻ sống vô tâm, không quan tâm đến mọi người, nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Thì có những cái việc mà ở một quốc gia các bạn trẻ, ngay cả người lớn cũng không được phép dính vào. Em lấy đơn cử như là cái việc vừa rồi có những cái cuộc biểu tình về cá chết, thì ngay cả cái việc đó cũng làm cho mọi người cảm thấy nản, vì chính phủ thì không cho người dân lên tiếng, rồi mọi người đi biểu tình thì phải bị đàn áp. Nếu mà mình nói là các bạn không quan tâm thì mình lên án các bạn cũng không đúng. Em nghĩ là nó còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa.
Cảm ơn Duy Phan. Còn Thomas Võ thì nhận xét của Thomas như thế nào, và Thomas có cái quan tâm đến cái lý tưởng sống của mình hay không, và nếu mà có thì cái lý tưởng của Thomas là gì?
Nói là nhiều bạn trẻ không vô tâm thì đúng đó chứ. Thực ra cũng có người này người khác, nhưng mà đúng là hiện tại thì các bạn trẻ ít quan tâm tới những cái lý tưởng sống. Họ chủ yếu là chạy theo cái trẻ bề ngoài, chạy theo vật chất. Còn đi học thì cái đặc điểm của giáo dục Việt Nam là học để lấy bằng cấp, đi học để kiến thức, để thành người. Và sau này mà để có thể đi làm việc tốt, có thể đóng góp cho xã hội thì hầu như là rất là hiếm bạn trẻ nào mà suy nghĩ được cái điều đó. Và em thì ngày xưa như cũng vậy, nhưng mà khoảng thời gian mà khi bắt đầu sinh viên á, thì mình được tiếp xúc học hỏi nhiều hơn. Đối với em thì nó không phải gọi là lý tưởng đó, chỉ là mục tiêu cuộc sống thì đúng hơn. Khi đi học thì mình muốn có một công việc tốt hơn, một công việc ổn định sau khi ra trường. Và hiện tại thì em muốn học cao hơn để có thể phát triển bản thân mình, cũng như tìm được nhiều cái cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Còn lý tưởng sống thì hơi buồn, em chưa thấy được cái lý tưởng trong bản thân mình.
Cảm ơn Thomas. Còn Bình Minh, lý tưởng của bạn là gì?
Trước tiên, cái nhận định của nhiều người về sự thờ ơ vô cảm của giới trẻ, đó là cái nhận định đúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy. Bản thân em là một người sống có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với gia đình và với xã hội. Bởi vì cái mà em đang học tập, em đang làm việc và em đang sống ngày hôm nay là cái trách nhiệm của em Thế thành ra là em luôn luôn ghi nhớ trong mình một cái mục tiêu, một cái lý tưởng là trước tiên là thật sự trở thành một người tốt, là một người có thể cống hiến được cho xã hội. Hiện tại em luôn luôn mong muốn mình sẽ góp sức vào cái việc tạo dựng cái giá trị mới cho những người xung quanh mình qua những hoạt động ngoại khóa, mà bản thân em là một trong những người lãnh đạo các cái hoạt động của sinh viên tại trường. Bởi vì em nhìn thấy được những cái lợi ích từ những hoạt động ngoại khóa mà bản thân em cũng như các bạn được tham gia. Và sau này khi mà mình có điều kiện hơn thì em cũng sẽ cố gắng và mong muốn mình sẽ đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Cụ thể là có thể là tham gia vào cái tiến trình để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ hơn, giàu mạnh hơn, qua những cái cơ chế chính trị thật sự là dân chủ và người dân được thể hiện tiếng nói của mình một cách trực tiếp và không bị ngăn cản bởi bất cứ một cái nhóm lợi ích nào cả.
Thế vẫn theo bạn Bình Minh thì gia đình và xã hội có hỗ trợ cho bạn trên con đường đi đến tương lai hay không?
Bản thân em nhìn rất là tích cực, bởi vì là về mặt trực tiếp, gia đình em thì không phải là một gia đình có điều kiện. Tuy nhiên thì những thứ mà bố mẹ cung cấp cho mình một cách đơn giản nhưng cũng tạo cho mình những cái động lực, tạo cho mình những cái bước đầu để mình có cái cơ hội được học tập và có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động bên ngoài xã hội hơn. Về xã hội có thể và chắc chắn rằng là nó có rất nhiều những thứ không công bằng, không đi theo cái quy luật phát triển của xã hội. Và bản thân em khi tham gia hoạt động ngoài xã hội em cũng nhìn nhận được rất nhiều những cái yếu kém, rất nhiều những cái nhũng nhiễu, rồi kể cả tham nhũng. Thì tuy nhiên thì khi mà gặp phải những vấn đề như vậy, bản thân mình phải cố gắng để vượt qua nó. Như cá nhân em thì em luôn cố gắng để mình không bị những cái danh vọng, những cái lợi ích mà những cái mặt trái của hoạt động xã hội mang tới cho mình, để mình luôn luôn trở thành những người mà trong sạch nhất và mình có thể toàn tâm toàn ý với cái mục tiêu tương lai của mình. Về thứ hai đó là từ những cái nhũng nhiễu nó thúc bách cho em đi tìm nguyên nhân sâu xa và để đến một thời điểm thích hợp thì mình có thể thay đổi và mình có thể giúp mọi thứ nó trở nên tốt hơn được. Bởi vì quan điểm của em đó là muốn làm gì thì làm, thì mình phải hiểu được cái vấn đề gì đang xảy ra tại môi trường mình đang sống và xa hơn là tại đất nước mình đang sống. Mình phải thật sự hiểu đâu là vấn đề chính và từ đó thì mình mới tìm ra được một cái giải pháp tối ưu nhất, phù hợp nhất với cái sự phát triển của xã hội rộng hơn là của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Bản thân em luôn luôn đón nhận tất cả những cái vấn đề từ ngoài bên trong xã hội hoặc bên ngoài xã hội, hoặc từ gia đình, hoặc là từ những cái nhũng nhiễu của xã hội tới với mình bằng một cái con mắt tích cực. Từ đó mà mình sẽ rút ra những bài học, cái kinh nghiệm cho mình. Tuy nhiên thì nó là sai và nó là những cái mà mình cần phải thay đổi.
Bạn Thomas Võ.
Gia đình và xã hội, nói chung là anh biết là Việt Nam mà là cũng chịu ảnh hưởng của Nho giáo, mà trọng học hành, trọng chữ nghĩa. Gia đình thì ủng hộ em, còn về xã hội thì nói chung học thì cũng có nhiều cái sức học tổng, cũng ít nhiều hỗ trợ cũng như tạo động lực cho mình để mà có thể phát triển bản thân hơn, có thể tiếp tục đi đến trường. Nhưng mà đó là bản thân em thôi, còn nhiều bạn khác không phải ai mà cũng xác định được cái học hành là cái chiếu cánh của đời mình hết. Hoặc là nhiều bạn thì vẫn còn khó khăn, chật vật khi mà ngồi trên ghế nhà trường. Tại vì Việt Nam mình vẫn còn nghèo, chi phí ngân sách cho giáo dục thì cũng còn hạn hẹp. Cho nên là việc học của khá nhiều bạn sinh viên hiện tại vẫn còn khó khăn đó anh.
Trở lại với bạn Phan Duy thì có thể nói rằng là các bạn là niềm tin, là hy vọng của đất nước. Vậy thì theo bạn thì cái ước mơ của bạn là gì và cái hoài bão của bạn là gì để dành cho đất nước?
Đối với lại đất nước mà em đang sinh sống ở Việt Nam thì em chỉ mong muốn là cái lớp trẻ ở cái độ tuổi của em khi mà sẽ lên được tiếp cận với cái việc mà sau này á, nếu mà có cơ hội để đứng ra lều lái đầu tàu cho đất nước thì các bạn nên có cái thay đổi phải triệt để. Những cái thay đổi nó sẽ phải từ ngay từ bây giờ, ngay từ cái việc mà tìm hiểu về thông tin, về sách báo, về những cái điều thông qua internet. Tại vì ngày xưa cái lớp mà bây giờ đang lãnh đạo đất nước là những cái lớp thế hệ thứ hai. Cái lớp thứ hai này là những cái lớp mà không trực tiếp tham gia vào chiến tranh, nhưng mà họ được truyền lại từ cái lớp thứ. Và cái lớp này cũng không hề được biết nhiều về thế giới họ phát triển như thế nào, rồi lại cũng cứ tiếp tục áp đặt như vậy. Thì em nghĩ nó làm cho cái cuồng máy phát triển của đất nước nó sẽ không có quay, đất nước sẽ càng ngày càng tụt hậu. Cho nên cái hoài bão hoặc là những cái hy vọng của em dành cho Việt Nam đó thì mong là cái thế hệ kế thừa sau này là những cái thế hệ có cái tư tưởng tiến bộ hơn, những cái thế hệ mà có nhiều cái điều kiện tiếp cận được những thông tin bên ngoài nhiều hơn, và phải am hiểu được khi mà mình đưa ra một chính sách, cái đường lối phát triển thì mình sẽ phải học tập từ những cái quốc gia khác và cải thiện nó, áp dụng cho quốc gia của mình. nó phù hợp và nó tốt đẹp hơn, thì đó là cái hy vọng của em dành cho đất nước.
Mời bạn Thomas.
Cũng ngay từ nhỏ thì mình cũng hy vọng là đất nước mình sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng sau 16 năm thì thấy là đất nước khi phát triển không có nhanh, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề không giống như là mình đã kỳ vọng. Hy vọng là sắp tới đất nước có những cái chuyển biến tốt đẹp hơn. Rồi những cái vấn đề về môi sinh, môi trường hoặc là bất bình đẳng thu nhập thì nó sẽ được hạn chế. Mặc dù hiện tại thì nó vẫn còn tồn tại rất là nhiều vấn đề. Những về vấn đề tham nhũng nè, để tiết kiệm quyền hay là những vấn đề nhức nhối trong xã hội thì hy vọng là sắp tới thì sẽ được giải quyết rốt ráo hơn và người dân ít bức xúc hơn. Đó là ý kiến của em.
Thế còn là bạn Bình Minh?
Ước mơ là những thứ gì đó mà ở tương lai và nó là cái mục tiêu, là kim chỉ nam để thôi thúc mình sống trong giai đoạn hiện tại. Và ước mơ của em trong tương lai là em sẽ trở thành một người hoạt động xã hội, bảo vệ cái tiếng nói của người dân, làm sao cho tiếng nói của người dân được thể hiện mạnh mẽ nhất trong cái vai trò định hướng chính trị và định hướng những cái hoạt động của xã hội. Người dân có thể bầu chọn những người mà họ cảm thấy thật sự có năng lực, cũng như là để làm cho đất nước phát triển. Và thứ hai là bản thân em trong tương lai thì em mong muốn mình cùng với rất nhiều những người khác nữa đang dấn thân cho một Việt Nam dân chủ, một Việt Nam cường thịnh hơn, thì em muốn tham gia trực tiếp vào cái tiến trình thay đổi cái thể chế làm sao cho Việt Nam dân chủ hơn trong tương lai.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ba bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay, bạn Bình Minh, bạn Duy Phan và bạn Thomas Võ đã dành thời gian để đến với chương trình. Chất như cũng cảm ơn phần theo dõi của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Mến chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://2.yd:ingang:scposcabnlesp:kae.pv. Xin đọc lại lần này các mẫu tự bằng tiếng Anh viết liền nhau: disposabless.pw. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn Ban và Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai. Tình hôn tóc rối, dù má em hồng say đắm.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.